Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 7 tháng 2 năm 2015 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Những vụ nổ bom ở Baghdad giết chết 34 người. Tổng thống Hollande tuyên bố là đề nghị hòa bình Pháp-Đức là cơ hội chót để chấm dứt vụ khủng hoảng Ukraine và Bắc Triều Tiên thử nghiệm phi đạn chống hạm loại mới.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Angela Patricia tường trình về việc Ấn Độ đang tìm cách tăng cường quan hệ với Mỹ mà không gây lo ngại cho Trung Quốc. Tiếp theo là một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Các giới chức an ninh Iraq cho biết là một loạt những vụ nổ bom ở Baghdad ngày hôm nay đã giết chết ít nhất 34 người và gây thương tích cho mấy mươi người khác. Trong vụ thứ nhất, một kẻ nổ bom tự sát đã kích nổ quả bom trên một đường phố đông đúc, giết chết ít nhất 22 người và làm bị thương mấy mươi người khác. Không lâu sau vụ này thì hai quả bom đã phát nổ tại ngôi chợ Saka đông người mua bán, giết chết ít nhất 10 người. Và vụ nổ thứ ba ở thủ đô của Iraq làm hai người thiệt mạng và gây thương tích cho một số người khác. Những vụ tấn công này xảy ra vào ngày mà chính phủ định thu hồi lệnh giới nghiêm ban đêm ở Baghdad mà họ đã áp dụng từ nhiều năm qua. Hiện chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện những vụ tấn công này. Trong một diễn tiến khác, thì hài cốt của ít nhất 16 người thuộc nhóm tôn giáo thiểu số Yazidi đã được tìm thấy trong một ngôi mộ tập thể ở miền Bắc Iraq. Yazidi là những người sắc tộc Kurd theo một tôn giáo cổ có liên hệ tới việc thờ thần mặt trời. Nhóm người này đã bị phân biệt đối xử từ nhiều thế kỷ, nhất là bởi những người Hồi giáo ở các nước Ả Rập hiểu lầm về tôn giáo của họ. Các giới chức của Tòa Bạch Ốc cho biết họ không thể xác nhận tuyên bố của nhóm nhà nước Hồi giáo là một vụ không kích của Jordan đã giết chết một nữ nhân viên cứu trợ người Mỹ bị nhóm này bắt làm con tin. Giới hữu trách Hoa Kỳ đã cho biết như thế hôm thứ Sáu sau khi các giới chức của Jordan gọi tuyên bố của nhóm nhà nước Hồi giáo là luận điệu tuyên truyền của bọn tội phạm. Jordan đã thực hiện những vụ không kích nhắm vào các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo sau khi nhóm khủng bố này giết chết một viên phi công Jordan bị bắt ở Syria hồi tháng 12. Nhiều người nghi ngờ tính xác thực của tuyên bố cho rằng người phụ nữ Mỹ bị thiệt mạng trong vụ không kích, bởi vì theo giới hữu trách Jordan, thì viên phi công của họ đã bị giết hại một tháng trước khi nhóm nhà nước Hồi giáo phổ biến một đoạn băng video cho thấy nạn nhân bị thiêu sống. Gia đình của người phụ nữ Mỹ cho biết bà này tên Kayla Mueller, quê ở tiểu bang Arizona. Bà bị nhóm nhà nước Hồi giáo bắt giữ khi rời khỏi một bệnh viện ở thành phố Aleppo ở Syria năm 2013. Những người quen biết bà Mueller nói rằng bà rất xúc động trước sự đau khổ của người nghèo và những người bị mắc kẹt trong chiến tranh và khủng bố. Bà đã tham gia những hoạt động cứu trợ ở Syria và tình nguyện làm việc cho các tổ chức cứu trợ ở vùng Tây Ngạn và Ấn Độ. The Voice of America.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry đã hối thúc Ngoại trưởng Iran ông Javad Zarif đáp ứng một thời hạn chót vào tháng 3 để có được một hiệp định khung nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân Iran. Một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Kerry đã thúc giục ông Javad như vậy trong cuộc họp 2 giờ đồng hồ ngày hôm nay ở Đức. Hai vị ngoại trưởng đã họp bên lề hội nghị an ninh Munich sau khi đã họp với nhau hai lần hồi tháng trước. Giới chức của Bộ Ngoại giao Mỹ nói với đài VOA rằng phía Iran không nói chuyện với báo chí trước và sau cuộc họp bởi vì họ không có nhiều thời giờ cho cuộc họp và họ muốn dùng thời giờ đó để tập trung thảo luận về những vấn đề có tính chất thực chất. Iran và nhóm B5+1 gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức đang tìm cách đạt được thỏa thuận khung trước ngày 24 tháng 3 trong khuôn khổ của nỗ lực kéo dài nhiều năm để giải quyết những nghi vấn về hoạt động hạt nhân của Iran. Các nước này tự đặt thời hạn chót là ngày 1 tháng 7 để tán thành một hiệp định chung cuộc. Nhóm B5+1 muốn Iran thu hẹp quy mô của những hoạt động hạt nhân và bảo đảm là quốc gia Hồi giáo này không phát triển vũ khí hạt nhân. Iran thì nhất mực nói rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ có tính chất hòa bình và họ đòi hủy bỏ những biện pháp chế tài đã gây khôn đốn cho nền kinh tế của nước họ. Tổng thống Pháp ông François Hollande nói rằng đề nghị hòa bình do Pháp và Đức đưa ra và đang được thảo luận là một trong những cơ hội chót để chấm dứt giao tranh ở miền đông Ukraine. Ông Olland đã phát biểu như vậy ngày hôm nay tại hội nghị an ninh ở Munich sau khi đã cùng với Thủ tướng Đức Angela Merkel thảo luận về đề nghị này với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhà lãnh đạo của Pháp nói rằng chiến tranh sẽ xảy ra nếu không có một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Cũng tại hội nghị Munich, Thủ tướng Merkel cho biết hiện chưa rõ là kế hoạch hòa bình có thành công hay không. Bà cũng phản đối những ý kiến cho rằng các nước Tây phương nên cung cấp vũ khí cho Ukraine. Bà nói rằng việc có thêm vũ khí sẽ không giải quyết được vụ xung đột này. Người chỉ huy lực lượng NATO ở Âu Châu, ông Philip Bridlove, nói rằng Tây phương không nên loại bỏ khả năng sử dụng sức mạnh quân sự ở Ukraine. Ông Bridlove ủng hộ cho việc cung cấp vũ khí cho Ukraine nhưng không phái binh sĩ đến tác chiến trên bộ. Cuộc thảo luận giữa các nhà lãnh đạo Nga, Pháp và Đức về các hòa bình cho Ukraine đã kết thúc sáng nay mà không có kết quả cụ thể, nhưng một phát ngôn viên Nga nói rằng công tác về kế hoạch này đang tiếp diễn.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Bắc Triều Tiên mới đây đã thử nghiệm một phi đạn chống hạm loại mới để trang bị cho hải quân của nước họ. Hãng thông tấn trung ương của nhà nước Bắc Triều Tiên cho biết là cuộc thử nghiệm được thực hiện bởi hạm đội Đông Hải và được giám sát bởi lãnh tụ Kim Jong-un, nhưng bản tin không cho biết thời giờ và địa điểm của vụ thử nghiệm. Bắc Triều Tiên trong nhiều năm qua vẫn tiếp tục phát triển các loại hỏa tiễn và phi đạn đạn đạo, bất chấp những biện pháp chế tài nghiêm khắc của cộng đồng quốc tế. Các toán tìm kiếm ở Đài Loan đã vớt thêm 3 thi hài từ sông Cơ Long hồi sáng sớm hôm nay, nâng số tử vong của vụ máy bay của hãng TransAsia bị rơi hôm thứ Tư lên tới 38 người. 5 người trên chuyến bay 235 từ Đài Bắc tới đảo Kim Môn vẫn còn mất tích, có 15 người đã được cứu. Hôm thứ Sáu, nhân viên điều tra cho biết là hai động cơ của máy bay đã không cung cấp đủ sức nâng để nâng chiếc máy bay ATR-72-600, khiến cho máy bay rơi xuống sông vài phút sau khi cất cánh từ phi trường Tùng Sơn sáng thứ Tư. Các giới chức thuộc Cục An toàn Hàng không Dân dụng Đài Loan cho biết tại cuộc họp báo hôm thứ Sáu rằng máy ghi dữ liệu phi hành và máy ghi âm buồng lái cho thấy là động cơ bên phải đã tắt sau khi cất cánh 37 giây. Một trong hai viên phi công sau đó đã tắt động cơ bên trái, có phần chắc là vì lầm lẫn, rồi sau đó tìm cách khởi động lại. Nhưng máy bay đã rơi trước khi các viên phi công làm cho động cơ khởi động trở lại. Một đoạn ghi âm của các nhân viên kiểm soát không lưu cho thấy những câu nói sau cùng của viên phi công trước khi máy bay rơi là Mayday, Mayday, engine flame out, hay báo nguy, động cơ bị ngừng. Các giới chức của Đài Loan nói rằng hãy còn quá sớm để xác định nguyên do động cơ không hoạt động. Một nhà lập pháp của Kenya đã bị bắn chết hồi sáng sớm hôm nay ở thủ đô Nairobi cùng với hai người cận vệ và người tài xế. Ông George Muchai thuộc đảng KBT đã bị những kẻ có súng tấn công khi ông đang ngồi trên xe hơi về nhà. Một viên chức cảnh sát cho biết là vụ sát hại này trông giống như một vụ tấn công theo kiểu sư tử. Tổng thống Kenya, ông Uhuru Kenyatta cho biết là ông cảm thấy kinh ngạc và đau buồn vì vụ này. Ông nói rằng ông muốn cảnh sát phải huy động toàn lực để nhanh chóng bắt giữ các thủ phạm. Lãnh tụ phe đối lập Kenya, ông Raila Odinga đã lên án vụ giết hại này và ông nói rằng đây là một phần của một xu thế rộng lớn hơn của bạo động chính trị và mất an ninh ở Kenya. Trong những năm gần đây, quốc gia vùng Đông Phi này đã bị hoành hành bởi một làn sóng bạo động có dính líu tới các phần tử Hồi giáo hiếu chiến. Một bức tranh màu sắc rực rỡ của họa sĩ Paul Gauguin vẽ hai thiếu nữ Tahiti đã được bán ra với giá cao kỷ lục. Báo chí cho biết bức tranh Sơn Dầu Khi Nào Em Lấy Chồng vẽ năm 1892 đã được bán với giá gần 300 triệu đô la, phá kỷ lục 250 triệu mà chính phủ Qatar đã trả cách đây 3 năm để mua bức tranh Những Người Đánh Bài của Paul Cézanne. Các cơ quan truyền thông nói rằng tiểu vương quốc này cũng chính là người mua tranh Khi Nào Em Lấy Chồng từ một quỹ tín thác của một gia đình người Thụy Sĩ. Bức tranh này, theo lịch trình đã định, sẽ được mang ra triển lãm tại một số thành phố lớn trên thế giới, trong đó có thủ đô Washington, vào tháng 10. Ông Rudolf Starshelin, người quản lý quỹ tín thác của gia tộc Starshelin, cho tờ New York Times biết rằng người mua tranh sẽ nhận tranh vào đầu năm tới.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý.
Thưa quý vị, trong chuyến viếng thăm mới đây đến New Delhi, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và các nhà lãnh đạo Ấn Độ cam kết hợp tác chặt chẽ hơn để thăng tiến ổn định và hòa bình của vùng Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, trong lúc thực hiện một sự chuyển đổi lớn để siết chặt hơn nữa mối quan hệ với Washington, chính phủ ở New Delhi cũng đang ra sức để có được những mối quan hệ hòa dịu với Bắc Kinh. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Anjana Basrisa của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ gửi về từ thủ đô của Ấn Độ.
Khi Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj đến thăm Bắc Kinh hồi đầu tuần này, các nhà lãnh đạo Ấn Độ và Trung Quốc đã bày tỏ một nhận định khá lạc quan về mối quan hệ mỗi ngày một tăng giữa hai nước. Các giới chức Trung Quốc hậu thuẫn cho cuộc vận động của Ấn Độ để trở thành hội viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Bắc Kinh cũng ủng hộ việc New Delhi đề nghị Liên Hiệp Quốc thông qua một nghị quyết trừng phạt những nước chứa chấp và tài trợ cho các phần tử khủng bố, một nghị quyết được nhiều người xem là có thể nhắm vào Pakistan. Các nhà quan sát cho rằng chuyến công du của bà Swaraj là một nỗ lực nhắm trấn an Bắc Kinh sau khi Ấn Độ và Hoa Kỳ thiết lập mối quan hệ được gọi là mối quan hệ đồng minh mới để ứng phó với việc Trung Quốc có những hoạt động mỗi ngày một hung hăng hơn trong khu vực. Trong chuyến công du mới đây đến New Delhi, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tuyên bố điều được gọi là một thời kỳ mới của sự tin tưởng. Hai nhà lãnh đạo đã cam kết hợp tác để bảo vệ tự do hàng hải, duy trì an ninh hải dương và bảo vệ an toàn cho không phận trong vùng Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Đây là một sự thay đổi lớn của Ấn Độ, là nước luôn tìm cách tránh né sự liên minh công khai với Washington trong lĩnh vực an ninh. Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Lalit Man Singh, người từng giữ chức đại sứ ở Washington, cho rằng Ấn Độ hầu như đã hoàn toàn từ bỏ chính sách phi liên kết.
China is not directly mentioned, but there is a perception among the diplomats.
Trung Quốc không được đề cập tới một cách trực tiếp. Nhưng các nhà ngoại giao và các nhà hoạch định chiến lược tin rằng Trung Quốc là một mối đe dọa trong dài hạn. Và do đó, chúng ta nhìn thấy một sự hội nhập lớn hơn giữa chính sách hành động hướng đông của ông Modi và chính sách xoay trục Á Châu của Tổng thống Obama. Cho nên Hoa Kỳ đang trở thành đối tác chiến lược chính yếu của Ấn Độ, chứ chẳng phải chỉ là đối tác chiến lược mà thôi.
Tuy quan hệ kinh tế giữa Ấn Độ và Trung Quốc tiếp tục phát triển một cách nhanh chóng, những mối nghi ngại sâu sắc vẫn tồn tại vì cuộc chiến tranh biên giới năm 1962. Những mối căng thẳng thỉnh thoảng vẫn bùng ra vì đường biên giới có tranh chấp trong vùng Hy Mã Lạp Sơn. Ấn Độ cũng lo ngại về việc Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng trong vùng Ấn Độ Dương. Vụ cập bến của hai chiếc tàu ngầm Trung Quốc ở Sri Lanka hồi năm ngoái đã làm bùng ra những lời chỉ trích ở New Delhi. Ông Sukhdeo Muni, một nhà phân tích của Viện Quốc phòng và Chiến lược Ấn Độ ở New Delhi, cho biết các nhà hoạch định chính sách Ấn Độ hy vọng quan hệ đối tác mới với Mỹ sẽ giúp cho họ được dễ dàng hơn trong việc ứng phó với Trung Quốc.
There is a feeling that China behaves properly when they know that they are.
Có một cảm tưởng là Trung Quốc chỉ cư xử một cách đàng hoàng khi nào họ biết là họ đang chịu áp lực. Đối với Ấn Độ, mối quan hệ đó sẽ tạo ra sức ép để Trung Quốc phải hòa dịu hơn và mềm mỏng hơn nhiều.
Từ khi lên nhậm chức hồi năm ngoái, Thủ tướng Modi không hề giấu giếm ý định là nắm giữ một vai trò lớn hơn ở châu Á. Ông đã có những hành động quả quyết để siết chặt quan hệ với những nước như Nhật Bản và Việt Nam, là hai nước đang có tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc. Ấn Độ muốn mua các loại vũ khí và kỹ thuật quân sự tiên tiến của Hoa Kỳ để hiện đại hóa quân đội nhằm ứng phó với Trung Quốc. Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Lalit Man Singh cho rằng Ấn Độ và Hoa Kỳ cũng muốn xây dựng lại một mạng lưới an ninh bao gồm các nước khác trong khu vực.
In the new 10-year defense cooperation agreement, there is a greater stress on.
Trong Hiệp định Hợp tác Quốc phòng 10 năm, có một sự nhấn mạnh nhiều hơn về việc nới rộng các cuộc tập trận chung và ý kiến hiện nay là để cho các nước như Nhật Bản và Australia tham gia các cuộc thao dược chung, và điều này rõ ràng là có ảnh hưởng tới Trung Quốc. Đây chính là dấu hiệu cho thấy Ấn Độ muốn được nằm trong số những nước chống lại những mưu đồ xâm lấn của Trung Quốc trong khu vực.
Khi bình luận về chuyến công du Ấn Độ của Tổng thống Obama, truyền thông nhà nước Trung Quốc mô tả mối quan hệ Mỹ-Ấn là giả tạo và cảnh báo Ấn Độ chớ nên rơi vào vòng ảnh hưởng của Tây Phương. Tổng thống Obama nói rằng Trung Quốc không cần cảm thấy bị đe dọa bởi mối quan hệ tốt đẹp giữa Mỹ và Ấn Độ. New Delhi cũng có những hành động để trấn an Trung Quốc là sự tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ sẽ không gây thiệt hại cho Bắc Kinh. Thủ tướng Modi sẽ đi thăm Trung Quốc vào tháng 5 tới đây và theo dự liệu, nhà lãnh đạo có đầu óc thực tế này sẽ tìm cách thu hút đầu tư của Trung Quốc và thúc đẩy Trung Quốc mở cửa thêm thị trường của họ cho các doanh nghiệp Ấn Độ. Các nhà lãnh đạo Ấn-Trung cũng nhiều lần nói tới việc hợp tác với nhau để xây dựng một thế kỷ Á Châu. Ông Javadeva Ranade thuộc Trung tâm Phân tích Tình hình Trung Quốc ở New Delhi nói rằng trong lúc xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp với Hoa Kỳ, Ấn Độ cũng muốn tăng cường quan hệ với Bắc Kinh.
It is very important for us from the point of view of the economic potential of that relationship.
Đó là một việc rất quan trọng đối với chúng tôi vì tiềm năng kinh tế của mối quan hệ đó và vì chúng tôi cần phải duy trì hòa bình và yên tĩnh ở vùng biên giới. Cả hai việc đó đều quan trọng. Nhưng tôi nghĩ rằng trong lúc ông Modi nhấn mạnh tới việc theo đuổi mục tiêu tăng cường quan hệ kinh tế, thì ông ấy có lẽ cũng sẽ tái khẳng định là những vụ xâm nhập của Trung Quốc ở biên giới và những hoạt động tương tự sẽ gây phương hại cho mối quan hệ này.
Các nhà phân tích nói rằng thách thức của Ấn Độ trong những tháng sắp tới là làm sao để tăng cường tình hữu nghị với Washington mà không làm phật lòng Bắc Kinh.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Đây là tuần của giải Grammy và thật là thú vị khi tất cả các nghệ sĩ có mặt trong top 5 tuần này hoặc là đã từng giành giải Grammy hoặc được đề cử cho giải âm nhạc danh giá này. Bắt đầu với vị trí thứ 5 là người đã 7 lần giành giải Grammy. Các bạn biết đó là ai rồi đấy? Đó là Taylor Swift với Shake It Off, Rũ Bỏ. Bản hit đã từng có 4 tuần trên vị trí số 1, tiếp tục đứng ở vị trí này sau khi bất ngờ leo lên 4 bậc để trở lại top 5 vào tuần trước. Và sau 6 tuần bị ra khỏi top các vị trí dẫn đầu, Shake It Off lại được yêu thích trở lại. Đúng như nữ hoàng nhạc pop Madonna đã khen ngợi sự hấp dẫn của các bài hát mà Taylor viết, Shake It Off dường như luôn vang vẳng trong đầu của mọi người. Taylor viết bài hát này với giai điệu 4 nhịp thông thường trên cung son trưởng, nhưng theo phân tích của một người chuyên phân tích lý thuyết âm nhạc của các bài hát pop được yêu thích trên YouTube, Dean Olivet, nói rằng Taylor biết cách làm thế nào để đưa vào chút nghịch tai hóm hỉnh và những sự ngạc nhiên chỉ vừa đủ để làm cho người nghe không thấy quá phức tạp. Và bây giờ thì chắc các bạn đã hiểu vì sao các bài hát của Taylor lại lôi cuốn đến vậy. Với tài năng đó, Taylor lại có một bài hit khác trong top 5 này, đó là Blank Space, khoảng trống, đứng ở vị trí thứ 4 sau khi lùi một bậc. Blank Space đã từng thay thế vị trí số 1 của Shake It Off để có 8 tuần liên tiếp là quán quân của bảng xếp hạng Billboard. Cả hai bài hát này đều nằm trong album mới ra mắt của Taylor có tên 1989, đánh dấu sự chuyển đổi hoàn toàn của cô từ dòng nhạc đồng quê sang dòng nhạc pop. Và danh hiệu công chúa nhạc pop của cô đã được nữ hoàng nhạc pop Madonna công nhận. Nào hãy cùng đến với Blank Space. nằm trong danh sách đề cử của giải Grammy năm nay vì nó được tung ra sau thời gian xét đề cử. Nhưng Shake It Off của cô được đề cử cho ba hạng mục của giải năm nay là ghi âm của năm, bài hát của năm và trình diễn pop solo của năm. Taylor giành giải Grammy đầu tiên của cô vào năm 2010. Trong năm đó, cô đem về cùng lúc 4 giải, bao gồm cả album của năm có tên Fearless, Can Đảm. Và Taylor sẽ phải ganh đua với một đề cử bài hát của năm từ bên kia bờ đại dương, người đứng ở vị trí thứ 3 tuần này. Đó là chàng ca sĩ Ireland Hozier với bài hát được đề cử của mình là Take Me to Church, Hãy đưa tôi tới nhà thờ. Bài hát này trở lại top 3 sau khi tụt một bậc vào tuần trước. Hozier sẽ cùng Annie Lennox, ca sĩ và nhạc sĩ sáng tác người Scotland, biểu diễn chung trong chương trình trao giải Grammy vào Chủ nhật này. Và bây giờ là bài hát được đề cử. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of the light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that endless death, the good God, let me give you my life. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that endless death, the good God, let me give you my life. Take me to church trở thành hiện tượng khi video của bài hát này được lan truyền nhanh trên mạng. Với những hình ảnh về câu chuyện của một cặp đôi đồng tính nam ở Nga bị cộng đồng kỳ thị và áp bức, video này đã có tới 93 triệu lượt xem trên mạng YouTube cho tới thời điểm này. Hozier nói những tháng ngày vừa qua là quãng thời gian tuyệt vời đến không thể tin nổi của anh, bao gồm cả việc bài hát này được đề cử cho giải Grammy năm nay. Một chàng ca sĩ khác từ bên kia bờ đại dương tiếp tục đứng ở vị trí thứ hai tuần này, đó là Ed Sheeran với Thinking Out Loud, bày tỏ cảm xúc. Câu chuyện thành công của Ed cũng thú vị không kém Hozier. Để trở thành một ca sĩ và nghệ sĩ sáng tác nhạc được biết tới như hôm nay, Ed đã sống gần như vô gia cư. Ed nói khi anh còn đang trên con đường vật lộn để trở thành nhạc sĩ, Ed phải ngủ nhờ ở nhà bạn và đôi khi không có địa chỉ cụ thể. Nhưng những ngày tháng đó giờ đã xa rồi và Ed đã đạt được những gì? Bạn sẽ biết ngay sau đây. Baby, my heart could still fall as hard. 23, and I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So, honey. Được đề cử cho hạng mục bài hát hay nhất viết cho chất liệu hình ảnh. Đây chỉ là một trong số 6 đề cử cho giải Grammy mà Ed có được. Hai đề cử khác cho giải năm nay của Ed bao gồm album của năm và album pop hay nhất. Chàng ca sĩ 23 tuổi này đã tới Los Angeles hôm thứ Tư để chuẩn bị cho buổi biểu diễn của anh ở lễ trao giải Grammy vào tối Chủ nhật. Ở vị trí số 1 của tuần này là hai chàng ca sĩ với tổng cộng 5 giải Grammy đã giành được trước đây. Đó là Mark Ronson và Bruno Mars với Uptown Funk, điệu funk trên phố. Đây là tuần thứ tư liên tiếp hai chàng trai này thống trị bảng xếp hạng Billboard 100. Với giai điệu disco làm cho tất cả mọi người khi nghe đều muốn nhún nhảy, bài hát này đang được rất yêu thích khi nó được phát trên sóng radio của tất cả các đài vào mọi lúc. Ca sĩ và nhà sản xuất nhạc Anh quốc Mark đã từng giành 3 giải Grammy. Năm 2008, anh giành giải nhà sản xuất đương đại của năm, ghi âm của năm và album pop hay nhất của năm với các tác phẩm mà anh hợp tác với ca sĩ Amy Winehouse trong album Back to Black, trở lại với màu đen. Đây là album studio thứ hai và cuối cùng của cô ca sĩ đoản mệnh người Anh này. Còn Bruno cũng đã có trong tay 2 giải Grammy. Đó là phần biểu diễn pop hay nhất của nam ca sĩ và album pop hay nhất cho Unorthodox Jukebox, là album studio thứ hai của anh ra mắt vào năm 2012. Giải Grammy sẽ được trao vào tối Chủ nhật mùng 8 tháng 2 tại Los Angeles. Các bạn hãy chờ xem nhé, và chúng ta sẽ biết kết quả khi cùng gặp lại vào tuần sau với một bảng xếp hạng mới nhất.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Các giới chức an ninh Iraq cho biết một loạt những vụ nổ bom ở Baghdad ngày hôm nay đã giết chết ít nhất 34 người và gây thương tích cho mấy mươi người khác. Những vụ tấn công này xảy ra vào ngày mà chính phủ Iraq định thu hồi lệnh giới nghiêm ban đêm ở Baghdad đã được áp dụng từ nhiều năm qua. Hiện chưa lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện những vụ tấn công. Các giới chức tòa Bạch Ốc cho biết họ không thể xác nhận tuyên bố của nhóm nhà nước Hồi giáo là một vụ không kích của Jordan đã giết chết một nữ nhân viên cứu trợ người Mỹ bị nhóm này bắt làm con tin. Giới hữu trách Mỹ cho biết như thế hôm thứ Sáu sau khi các giới chức Jordan gọi tuyên bố của nhà nước Hồi giáo là một luận điệu tuyên truyền của bọn tội phạm. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry đã hối thúc Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đáp ứng một thời hạn chót vào tháng 3 để có một hiệp định khung nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân Iran. Một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Kerry đã thúc giục ông Javad như vậy trong cuộc họp 2 giờ đồng hồ ngày hôm nay ở Đức. Hai vị ngoại trưởng này đã họp bên lề hội nghị an ninh Munich sau khi đã họp với nhau hai lần hồi tháng trước. Tổng thống Pháp ông François Hollande nói rằng đề nghị hòa bình do Pháp và Đức đưa ra và đã được thảo luận là một trong những cơ hội chót để chấm dứt giao tranh ở miền đông Ukraine. Ông Hollande phát biểu như vậy ngày hôm nay tại hội nghị an ninh ở Munich sau khi cùng với Thủ tướng Đức Angela Merkel thảo luận về đề nghị này với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cuộc thảo luận giữa các nhà lãnh đạo Nga, Pháp và Đức về các hòa bình cho Ukraine kết thúc sáng nay mà không có kết quả cụ thể, nhưng một phát ngôn viên Nga nói rằng công tác về kế hoạch này đang tiếp diễn. Bắc Triều Tiên vừa thử nghiệm một phi đạn chống hạm loại mới để trang bị cho hải quân nước họ. Hãng thông tấn Trung ương Bắc Triều Tiên cho biết cuộc thử nghiệm được thực hiện bởi hạm đội Đông Hải và được giám sát bởi lãnh tụ Kim Jong-un, nhưng họ không cho biết thời giờ và địa điểm của vụ thử nghiệm. Các toán tìm kiếm ở Đài Loan đã vớt thêm 3 thi hài từ sông Cơ Long hồi sáng sớm hôm nay, nâng số tử vong của vụ máy bay của hãng TransAsia bị rơi hôm thứ Tư lên tới 38 người. 5 người trên chuyến bay số 235 bay từ Đài Bắc tới đảo Kim Môn vẫn còn mất tích, có 15 người đã được cứu.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.